Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý châu từ phi luật tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 5, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa, và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù dâng lối. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phủ đầy gian dối. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Loan tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 11 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rã mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy đằng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ. Lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người, vì cả đám đông đều kinh ngạc về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang qua cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-xu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa, thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được đan xen bởi ba câu chuyện: chuyện cây vả không sinh trái, chuyện Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ và chuyện Ngài dạy các môn đệ về đức tin, cầu nguyện và sự tha thứ. Cả ba câu chuyện này đều hướng đến một mục đích chính là Chúa muốn đời sống của những người theo Chúa không chỉ có trong lý thuyết nhưng còn phải thể hiện trong thực hành. Cây vả xanh tốt, đầy lá, hứa hẹn sẽ cho người ta trái ngon, nhưng đã không cho gì cả, và cuối cùng phải chết tận gốc rễ. Đền thờ Jerusalem được xây dựng nên một cách công phu và vĩ đại để làm nơi cho con người thờ phượng và gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng đã biến thành nơi buôn bán, thành hang trộm cướp, và kết cục nó đã không còn hoàng đá nào trên hoàng đá nào. Đức tin và việc cầu nguyện là rất ích lợi cho đời sống thiêng liêng, nhưng nếu không thể hiện ra bên ngoài bằng sự tha thứ và yêu thương, thì cũng trở nên vô ích. Trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng đã chỉ cho ta biết giá trị thật của một con người thể hiện qua việc họ làm, cũng như giá trị thật của một cây được thể hiện qua hoa trái của nó vậy. Cứ xem quả thì biết cây. Quả thật, như lời Chúa nói, không phải một người chỉ thành kính nói lạy Chúa mà sẽ được vào nước trời đâu, nhưng là những người đã làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Nếu tôn giáo của một người không làm cho người ấy trở nên tốt hơn, hữu dụng hơn, nếu không làm cho gia đình người ấy có hạnh phúc hơn, nếu nó không làm cho những người tiếp xúc với người đó cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn, thì đó không phải là tôn giáo chân chính. Không ai có thể tự xưng mình theo Chúa Giêsu mà chẳng có chút gì giống với vị thầy mình đang yêu mến và phụng thờ. Lạy Chúa, thật là khốn cho chúng con nếu đời chúng con không trổ sinh những hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Chúng con xin dâng cho Chúa cuộc đời của chúng con và xin Chúa sử dụng chúng con như khí cụ hữu ích trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi anh em chưa tìm lẽ sống? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi bạn bè lạc mất niềm tin? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì với lạy Chúa, bao em thơ không nhà không cửa. Con phải làm gì với lạy Chúa, bao gia đình còn mãi chia ly. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tin dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, lời cầu nguyện giúp duy trì đức tin và giúp sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hôm 25 tháng 5 vừa qua tại Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời kêu xin kiên trì của một bà quá lên thẩm phán để ông xét xử cho bà. Đức Thánh Cha nói, dụ ngôn trong Tin Mừng chứa đựng một giáo huấn quan trọng. Sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện, mà không bao giờ mệt mỏi. Như vậy, đây không phải là cầu nguyện vài lần, khi tôi cảm thấy muốn cầu nguyện. Không, Chúa Giêsu nói rằng, cần cầu nguyện luôn luôn, không mệt mỏi. Và Ngài đưa ra thí dụ của bà quá và vị thẩm phán. Vị thẩm phán là một nhân vật quyền thế, được mời gọi đưa ra các phán quyết dựa trên lệ luật Môi-se. Vì vậy truyền thống Kinh Thánh đã nhắn nhủ rằng các thẩm phán là những người kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không thiên vị và không thể hối lộ. Ông thẩm phán này thì trái lại, không sợ Thiên Chúa, cũng không coi ai ra gì. Ông ta đã là một thẩm phán gian ác, không ngần ngại, không chú ý tới luật lệ, nhưng chỉ làm điều ông muốn. Một bà quá chạy đến với ông để có công lý. Các bà quá, cùng với các trẻ mồ côi và người ngoại kiều, đã là các giai tầng yếu đuối nhất trong xã hội. Các quyền mà lề luật bảo đảm cho họ có thể bị chà đạp dễ dàng, bởi vì là những người cô thế không được bên đỡ. Họ khó có thể làm cho mình có giá trị. Trước sự thờ ơ của ông thẩm phán, bà quá dùng vũ khí duy nhất bà có là tiếp tục kiên trì quấy rầy ông ta và xin ông thi hành công lý. Chính sự kiên trì đó đạt mục đích. Thật vậy, tới một lúc nào đó, ông thẩm phán nhận lời xin của bà, không phải vì ông động lòng thương xót, cũng không phải bởi vì lương tâm ông đòi buộc, nhưng chỉ vì ông đơn sơ nhận rằng, vì bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét xử cho bà để bà không liên tục đến quấy rầy ta nữa. Từ dụ ngôn này, Chúa Giêsu rút tỉa ra một kết luận kép. Nếu bà quá đã thành công để gãy được ông thẩm phán vô liêm chính với các lời xin kiên trì của bà, thì Thiên Chúa là Cha nhân từ và công chính còn hơn biết bao nữa. Người sẽ xét xử cho các kẻ được tuyển chọn của Người đang ngày đêm kêu lên Người. Và ngoài ra, Người sẽ không để họ chờ lâu, nhưng sẽ mau chóng hành động. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chính vì vậy, Chúa Giêsu khích lệ cầu nguyện không mỏi mệt. Chúng ta tất cả đều cảm thấy những lúc mệt mỏi và ngã lòng, nhất là khi lời cầu của chúng ta xem ra không công hiệu. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta, khác với ông thẩm phán bất lương, Thiên Chúa nhận lời các con cái Ngài một cách mau mắn, cả khi điều này không có nghĩa là Ngài làm điều đó trong các thời gian và kiểu chúng ta muốn. Lời cầu nguyện không phải là một chiếc đũa phù phép. Nó giúp duy trì niềm tin nơi Thiên Chúa và tín thác cho Ngài, cả khi chúng ta không hiểu ý muốn của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đối tượng của lời cầu nguyện xuống hàng thứ yếu. Điều quan trọng trước hết là tương quan với Thiên Chúa Cha. Đó, lời cầu nguyện làm điều gì? Bất cứ là lời cầu nguyện nào, nó biến đổi ước muốn và nhào nặn nó theo ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ai cầu nguyện thì trước hết ngưỡng vọng hiệp nhất với Người là tình yêu thương xót. Dụ ngôn kết thúc với câu hỏi, nhưng khi con Người đến, có còn tìm thấy đức tin trên trái đất hay không? Chúng ta tất cả đều được cảnh cáo, chúng ta không được khước từ lời cầu nguyện, cả khi nó không đáp ứng. Chính lời cầu nguyện duy trì đức tin, không có nó thì đức tin chao đảo. Chúng ta hãy xin Chúa một đức tin trở thành lời cầu nguyện liên lỉ, kiên trì như lời cầu nguyện của bà quá trong dụ ngôn. Một đức tin được nuôi dưỡng bằng ước mong người đến. Và trong lời cầu nguyện, chúng ta sống kinh nghiệm lòng cảm thương của Thiên Chúa, như người cha đến gặp gỡ các con cái mình, tràn đầy tình yêu thương xót. Tin giáo hội tại Chile. Hội đồng giám mục Chile kêu gọi đối thoại quốc gia. Trong tuần vừa qua, Ủy ban Thường trực của Hội đồng giám mục Chile đã ra một tuyên bố kêu gọi đối thoại chân thành để giúp vượt qua những xung đột mà quốc gia này đang phải đối mặt. Các vị khẳng định, khẩn cầu Chúa Thánh Thần như là nguồn lực chuyển hóa bản thân và xã hội. Các giám mục đã bày tỏ những quan ngại sâu xa trước thảm họa sinh thái ở vùng Los Lagos. Các cuộc tấn công đốt phá bởi một số thành viên của người Mapuche bản địa, sự gia tăng tập trung quyền bính của chính phủ, trào lưu pháp chế hóa, tức là não trạng của xã hội lệ thuộc mù quáng vào các phán quyết của tòa án, ngay cả trong những vấn đề thuộc đạo đức và luân lý, và nhu cầu đối thoại giữa các thế hệ già trẻ. Được biết Chile có 18 triệu dân, trong đó 74% là Công giáo. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh về nhân đạo. Đức Thánh Cha Francisco tố giác nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới, và Ngài kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh về nhân đạo do Liên Hiệp Quốc triệu tập từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta không thể phủ nhận ngày nay nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các cuộc xung đột, và nhiều chiến lược quân sự, kinh tế và chính trị địa lý đang làm cho các cá nhân và các dân tộc phải tản cư, và nó áp đặt thần tiền bạc, thần quyền lực. Đồng thời, các nỗ lực nhân đạo thường bị những hạn chế về thương mại và ý thức hệ. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, điều đang cần ngày nay là tái quyết tâm bảo vệ mỗi người trong đời sống thường nhật, và bảo vệ phẩm giá cũng như các nhân quyền, an ninh và những nhu cầu toàn diện của họ. Đồng thời cũng cần bảo tồn tự do và căn tính xã hội, văn hóa của các dân tộc. Điều này không đưa tới sự cô lập, trái lại, nó tạo điều kiện cho sự cộng tác, đối thoại và nhất là hòa bình. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự quyết tâm. Trước tiên là những cố gắng bản thân, rồi cùng nhau phối hợp sức mạnh và các sáng kiến, để không có gia đình nào mà không có gia cư, không có người tị nạn nào mà không được tiếp đón, không ai phải sống mà không có phẩm giá, không có người bị thương nào mà không được săn sóc, không trẻ em nào bị mất tuổi thơ, không người trẻ nam nữ nào mà không có tương lai, không người cao niên nào mà không được một tuổi già đáng trọng. Đức Thánh Cha cầu mong Hội nghị Thượng đỉnh ở Istanbul cũng là một cơ hội nhìn nhận công việc của những người đang phục vụ những người thân cận, và góp phần an ủi những đau khổ của các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, những người phải tản cư và tị nạn, những người săn sóc xã hội, đặc biệt là qua những chọn lựa can đảm để bên vực hòa bình, sự tôn trọng, chữa lành và tha thứ. Đó là cách thức các sinh mạng con người được cứu vớt. Tin Ái Nhĩ Lan. Đức Thánh Cha sẽ thăm Ái Nhĩ Lan vào năm 2018. Tờ Irish Catholic hôm 19 tháng 5 vừa qua trích dẫn một tuyên bố của Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin của Dublin cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Ái Nhĩ Lan vào năm 2018. Đức Tổng giám mục đã mời Đức Thánh Cha đến dự Đại hội Thế giới về Gia đình sẽ được tổ chức tại Dublin vào năm 2018. Trong tuyên bố, Đức Cha Martin cho biết Đức Thánh Cha nói Ngài sẽ đến, và rằng, nếu tôi không đến, người kế nhiệm tôi sẽ đến. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến Ái Nhĩ Lan cũng có thể đem lại cơ hội cho một chuyến thăm miền Bắc Ái Nhĩ Lan.
Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có ý định đến thăm Bắc Ái Nhĩ Lan vào năm 1979, nhưng phải giới hạn chuyến viếng thăm của Ngài tới Cộng hòa Ái Nhĩ Lan do tình hình chính trị căng thẳng ở phía Bắc lúc bấy giờ. Ái Nhĩ Lan có 4,9 triệu dân, trong đó 85% theo Công giáo. Giáo hội tại quốc gia này đang trải qua nhiều thách đố cam go, chủ yếu về những tai tiếng lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ và khuynh hướng duy đời cực đoan do Thủ tướng Endakeni lèo lái từ tháng 3 năm 2011 đến nay. Diễn biến bi đát nhất trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 22 tháng 5 năm 2015 là 1.201.607 phiếu trong tổng số 1.949.725 phiếu bầu, tức là 62,07% đã đồng ý sửa đổi hiến pháp công nhận hôn nhân đồng tính. Ái Nhĩ Lan không phải là nước đầu tiên định nghĩa lại hôn nhân để công nhận hôn nhân đồng tính. Ở một số nước khác, nhà cầm quyền công nhận hôn nhân đồng tính thông qua các cơ chế lập pháp. Nhưng tại Ái Nhĩ Lan, việc sửa đổi hiến pháp cần phải thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Do đó, Ái Nhĩ Lan là nước đầu tiên công nhận hôn nhân đồng tính thông qua phổ thông đầu phiếu. Trước diễn biến bi đát này, Đức Hồng Y Raymond Burke, nguyên chánh tòa ân giải tối cao, nhận định rằng đây là một thách thức chống lại Thiên Chúa. Trong bài nói chuyện tại Đại học Oxford thuộc Hiệp hội Newman về di sản trí tuệ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Raymond Burke bày tỏ sự đau buồn tột độ của Ngài khi nói: "Thật không thể tin nổi, những người ngoại đạo có thể dung nạp những hành vi tình dục đồng giới, nhưng họ không bao giờ dám nói đây là một cuộc hôn nhân." Trong khi đó, nói chuyện trong hội nghị về kinh tế tại Vatican hôm 15 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã mô tả cuộc trưng cầu dân ý tại Ái Nhĩ Lan không chỉ là một thất bại đối với nguyên tắc Kitô giáo, nhưng là một thất bại đối với nhân loại. Ngài nói: "Tôi đã rất buồn vì kết quả này." Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương thứ tư của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 93 như sau: "Lòng yêu thương phục vụ người khác." Số 93. Chữ kế tiếp được Thánh Phaolô sử dụng là Kresteoetai. Chữ này chỉ được dùng ở đây trong toàn bộ Thánh Kinh. Nó do chữ gốc Krestos, người tốt lành, người tỏ lòng tốt bằng hành động. Ở đây, trong một song hành chặt chẽ với động từ đi trước nó được dùng như một bổ nghĩa. Thánh Phaolô muốn minh xác rằng, kiên nhẫn không phải là một thái độ hoàn toàn thụ động, nhưng là một thái độ được kèm theo bằng hành động qua lại đầy năng động và sáng tạo với người khác. Chữ này muốn xác định rằng, lòng yêu thương có lợi ích và có tính giúp đỡ người khác. Vì lý do này, nó được dịch là hiền hậu, lòng yêu thương luôn sẵn sàng giúp đỡ. Số 94. Suốt trong đoạn văn này, điều rõ ràng là Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh rằng, lòng yêu thương không phải chỉ là một cảm xúc suông. Đúng hơn, ta nên hiểu nó theo đường hướng động từ yêu của tiếng Hebrew, tức là làm điều tốt. Như Thánh Ignacio thành Loyola từng nói, lòng yêu thương được biểu lộ bằng hành động hơn là bằng lời nói. Nó biểu lộ tính sinh hoa trái của nó như thế và cho phép ta cảm nghiệm hạnh phúc cho đi, tính cao thượng và vẻ cao cả của việc chúng ta tự cho đi một cách hào phóng không đòi được đền trả, nguyên tuyền vì niềm hân hoan được cho đi và phục vụ. Lòng yêu thương không ghen tương. Số 95. Thánh Phaolô tiếp tục bác bỏ thái độ do động từ geloi, ghen hay ghen tị, diễn tả như là trái ngược với lòng yêu thương. Điều này có nghĩa, lòng yêu thương không có chỗ dành cho việc không vui trước vận may của người khác. Lòng ghen tị là một hình thức buồn rầu, gây ra bởi sự thịnh vượng của người khác. Nó chứng tỏ, ta không quan tâm tới hạnh phúc của người khác, mà chỉ quan tâm tới hạnh phúc của ta mà thôi. Trong khi lòng yêu thương làm chúng ta vươn cao quá chúng ta, thì lòng ghen tị khóa kín chúng ta vào trong chính mình. Lòng yêu thương đích thực biết đánh giá cao các thành tựu của người khác. Nó không coi họ như một đe dọa. Nó giải thoát ta khỏi vị chua chát của lòng ghen tị. Nó thừa nhận rằng mọi người đều có những ơn phúc khác nhau và con đường đi riêng ở trong đời. Nên nó cố gắng khám phá ra con đường tiến tới hạnh phúc của riêng mình, trong khi để người khác tìm ra con đường riêng của họ. Số 96. Nói tóm lại, yêu thương là chu toàn hai mệnh lệnh cuối cùng của luật Thiên Chúa. Ngươi đừng thèm muốn nhà cửa của người lân cận ngươi. Ngươi đừng thèm muốn vợ của người lân cận ngươi. Hay đầy tớ nam đầy tớ nữ của họ, hay bò lừa, hoặc bất cứ điều gì của người lân cận ngươi. Lòng yêu thương linh hứng cho lòng quý mến thành thực đối với mọi người, và nhìn nhận quyền được hạnh phúc của họ. Tôi yêu thương người này, và tôi nhìn họ bằng đôi mắt Thiên Chúa, đấng ban cho ta mọi sự để ta vui hưởng. Do đó, tôi cảm thấy một cảm thức hạnh phúc và bình an sâu xa. Cũng một lòng yêu thương bén rễ sâu này đã dẫn tôi tới chỗ bác bỏ mọi bất công trong đó. Một số người sở hữu quá nhiều, trong khi những người khác thì chẳng sở hữu bao nhiêu. Nó thúc đẩy tôi tìm cách giúp những người bị xã hội vứt bỏ tìm được chút ít niềm vui. Đấy không phải là ghen tị, mà là ước nguyện bình đẳng. Lòng yêu thương không vênh vang. Số 97. Chữ sau đây, berberuetai, diễn tả sự vênh vang, nhu cầu cần phải kiêu kỳ, dạy đời và đôi chút tự đề cao. Những người biết yêu thương không những tự chế, không nói quá nhiều về chính họ, mà còn tập chú vào người khác. Họ không cần là tâm điểm để được chú ý. Chữ sau đó, phisiutai, cũng tương tự như thế, cho thấy lòng yêu thương không ngạo mạn. Về phương diện triều tự, nó có nghĩa ta không tự thổi phồng trước mặt người khác. Nó cũng chỉ một điều tinh tế hơn, bị ám ảnh phải khoe khoang, mất hết cảm thức thực tại. Những người như thế nghĩ rằng, vì tâm linh hay khôn ngoan hơn, nên họ quan trọng hơn chính con người thực của họ. Thánh Phaolô sử dụng động từ này trong nhiều dịp khác, như khi Ngài nói, sự hiểu biết thổi phồng, trong khi lòng yêu thương thì xây dựng. Một số người nghĩ rằng, họ quan trọng vì họ hiểu biết hơn những người khác, họ muốn khống chế những người này. Ấy thế nhưng, điều thực sự làm chúng ta quan trọng, chính là một lòng yêu thương hiểu biết, tỏ ra quan tâm và bảo bọc người yếu đuối. Ở nơi khác, chữ này được dùng để phê phán những người bị thổi phồng bởi sự quan trọng của mình. Nhưng thực ra họ đầy tràn những chữ nghĩa trống rỗng hơn là sức mạnh thực sự của thần khí. Số 98. Đối với các Kitô hữu, điều quan trọng là biểu lộ lòng yêu thương của họ qua cách cư xử với các thành viên trong gia đình ít hiểu biết đức tin, yếu ớt hay kém chắc chắn trong các sắc tín của họ. Có khi, điều ngược lại đã diễn ra. Các người có đức tin được coi là chính chắn hơn trong gia đình, đã trở thành những người cao ngạo không ai chịu thấu. Đàng khác, lòng yêu thương có đặc điểm khiêm nhường. Nếu ta muốn hiểu biết, tha thứ và phục vụ người khác với tấm lòng, thì ta phải chữa trị tính kiêu ngạo của ta để lòng khiêm nhường lớn mạnh. Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ rằng, trong một thế giới trong đó quyền lực đang thắng thế, ai cũng tìm cách khống chế người khác. Nhưng không như thế giữa các con. Luận lý học nội tại của tình yêu Kitô giáo không nói tới sự quan trọng hay quyền lực. Đúng hơn, ai là người thứ nhất trong các con phải là người nô lệ của các con. Trong đời sống gia đình, luận lý học thống trị hay cạnh tranh ai là người thông minh nhất hay có quyền nhất, sẽ tiêu diệt lòng yêu thương. Lời khuyên răn của Thánh Phêrô cũng được áp dụng vào gia đình. Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là sự thật và là tình yêu, là đề tài mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước. Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc con người, đó chính là bản tính không thể thay đổi của Ngài. Trong phần tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước qua một mầu nhiệm khác, cao siêu và cũng khó hiểu hơn, đó là mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Chắc chắn có nhiều người trong chúng ta còn nhớ câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Chuyện kể rằng, một ngày kia, Thánh Nhân đi dạo trên bờ biển, Ngài mải mê suy nghĩ để tìm cách lý giải một cách rõ ràng về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Từ trời cao, Thiên Chúa muốn cho Thánh Nhân hiểu rằng đó là điều không dễ vì nó vượt quá khả năng hiểu biết của trí khôn nhân loại. Nên Ngài liền sai một thiên thần đến để giúp Thánh Nhân nhận ra điều đó. Đang mải mê suy nghĩ, Thánh Augustino chợt thấy một cậu bé chạy chơi bên bờ biển. Cậu bé chạy xuống mép nước, rồi lại chạy lên như đang làm một cái gì đó. Tò mò, Thánh Nhân tiến lại gần và hỏi, "Này cậu bé, con làm gì vậy?" Cậu bé trả lời, "Con đang dùng cái vỏ sò này để múc hết nước biển đổ vào cái hang kia." Vừa nói, cậu bé vừa chỉ tay về phía cái hang cái bên bờ cát. Nghe vậy, Thánh Nhân bật cười, xoa đầu cậu bé và nói, "Con ơi, không thể được đâu, biển thì rộng mênh mông, mà vỏ sò thì nhỏ bé, sức con cũng có hạn, làm sao có thể làm được điều con nói?" Cậu bé nhoẻn miệng cười tinh nghịch và đáp lại, "Nhưng điều con đang làm còn dễ hơn điều ông đang nghĩ." Nói hết rồi, cậu bé biến mất. Thánh Augustino chợt bừng tỉnh về ý nghĩa của dấu lạ vừa xảy ra. Đó là điều không dễ dàng chút nào. Vì thế, cho dù chúng ta cố gắng mấy chăng nữa, chúng ta cũng chỉ có thể hiểu được một phần bằng khả năng hạn hẹp của con người mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi Đức Giê-xu về trời, Người truyền lệnh cho các môn đệ của Người là, hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người dự tòng được thẩm vấn về đức tin của mình, và ba lần đáp rằng, tôi tin. Đó chính là lời tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa ba ngôi, và sau đó họ được rửa tội, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Trước hết, Chúa Cha được mặc khải nhờ Chúa Con. Trong truyền thống của các tôn giáo, Thượng Đế Tối Cao vẫn thường được diễn tả như là một người cha của các vị thần, người cha của loài người trên mặt đất. Tương tự như thế, lịch sử dân tộc Israel cũng nhắc đến Thiên Chúa như là một người cha, đấng sáng tạo trời đất, đấng thiết lập giao ước và ban lề luật cho con người. Dân Israel được ví như đứa con đầu lòng của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa cũng được nhắc đến như là cha của các vua Israel. Và đặc biệt, Ngài được nhắc đến như là cha của người nghèo, của cô nhi quả phụ, là những kẻ được Ngài thương yêu che chở. Khi nói Thiên Chúa là cha, thần học Công giáo muốn chúng ta hiểu ít nhất về hai khía cạnh. Trước hết, Thiên Chúa là nguồn gốc thứ nhất và có uy quyền trên tất cả mọi sự. Thứ hai, Thiên Chúa là đấng nhân hậu và yêu thương đối với tất cả con cái loài người. Tình phụ tử của Thiên Chúa cũng được Thánh Kinh diễn tả qua hình ảnh tình mẫu tử. Quả thế, theo ngôn ngữ của loài người, tình mẫu tử diễn tả một cách cụ thể và gần gũi hơn về sự thân mật giữa Thiên Chúa với các thụ tạo của Ngài. Thật thế, ngôn ngữ đức tin khởi đầu bằng kinh nghiệm của con người với cha mẹ. Tuy nhiên, cũng chính kinh nghiệm ấy cho thấy cha mẹ phàm nhân vẫn phạm những sai lầm, và từ đó làm méo mó đi hình ảnh tình phụ tử và mẫu tử của Thiên Chúa. Vì thế, cần phải khẳng định rằng Thiên Chúa siêu việt trên sự phân biệt phái tính của con người. Ngài là nguồn gốc và là chuẩn mực của việc làm cha, làm mẹ. Nếu chúng ta cố gắng dùng ngôn ngữ hạn hẹp của nhân loại để diễn tả, thì có thể nói rằng không ai là cha một cách trọn hảo như Thiên Chúa là cha. Kế đến về ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Các thánh tông đồ đã tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con, là ngôi lời của Thiên Chúa. Tại công đồng chung thứ nhất ở Nicea năm 325, giáo hội đã tuyên xưng rằng Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha. Điều đó cũng có nghĩa là người làm một cùng với Chúa Cha. Công đồng chung thứ hai tại Constantinople năm 381 tiếp tục phát triển tín biểu của công đồng Nicea và tuyên xưng rằng Con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lược qua về ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai là Chúa Cha và Chúa Con trong ba ngôi Thiên Chúa. Giáo hội cũng dạy rằng Chúa Cha và Chúa Con được mặc khải nhờ Chúa Thánh Thần. Quả thế, trước cuộc vượt qua của người, Đức Giêsu tuyên bố người sẽ sai đấng bảo chữa là Chúa Thánh Thần đến với hội thánh. Chúa Thánh Thần là đấng đã hoạt động trong công trình sáng tạo. Ngài sẽ đến với các môn đệ để chỉ dạy và dẫn họ tới sự thật toàn vẹn. Như vậy, Chúa Thánh Thần được mặc khải như một ngôi vị khác trong tương quan với Chúa Giêsu và với Chúa Cha. Truyền thống Công giáo Đông Phương tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha qua Chúa Con, trong khi Hội Thánh Công giáo Roma tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Như thế, nơi Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm về Chúa Cha và Chúa Con được diễn tả, được mặc khải một cách rõ ràng hơn. Trong Chúa Thánh Thần là tình yêu, Chúa Cha và Chúa Con thể hiện sự hiệp thông một cách trọn vẹn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách bổn cũ có một câu hỏi về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi như sau. Hỏi, có mấy mầu nhiệm chính trong đạo? Thưa, có ba mầu nhiệm chính, một là mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, hai là mầu nhiệm ngôi thứ hai nhập thể, và ba là mầu nhiệm ngôi hai cứu chuộc. Như thế, Thiên Chúa ba ngôi là mầu nhiệm chính đầu tiên và cũng là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo, là chuẩn mực về sự hiệp thông trong nhân loại, đặc biệt là sự hiệp nhất yêu thương trong gia đình giữa cha, mẹ và con cái. Tuy nhiên, đây cũng lại là mầu nhiệm rất cao siêu so với khả năng hiểu biết của trí khôn nhân loại. Dù là điều cao siêu khó hiểu, nhưng không vì thế mà nhân loại không thể hiểu được chút nào. Trải qua dòng lịch sử, giáo hội đã cố gắng bằng khả năng hạn hẹp của mình tìm cách lý giải bao nhiêu có thể về mầu nhiệm cao cả này. Tiến trình lý giải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử chính là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài sau. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu sách Lê Vi và sách Dân Số. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu cuốn sách cuối cùng của bộ ngũ thư, đó là sách Đệ Nhị Luật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về cuốn sách này trong ngày hôm nay.
Trong những tuần vừa rồi, các anh chị đã cùng với cha Tuấn đọc sách Dân Số và sách Lê Vi nữa, phải không? Thế hôm nay ta bắt đầu bước sang sách Đệ Nhị Luật. Năm cuốn sách đầu của Bộ Thánh Kinh được gọi là Ngũ Thư, gồm có Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và hôm nay là Đệ Nhị Luật. Thế thì Đệ Nhị Luật là một trong những cuốn sách có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn ở trong Thánh Kinh Cựu Ước và phải nói là trong toàn bộ Thánh Kinh Kitô giáo. Người ta nói rằng ở trong Tân Ước đó, có gần 200 lần trích dẫn sách Đệ Nhị Luật, đủ chứng tỏ là tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn như thế nào. Và cái nội dung chính đó là ba bài giảng hay là ba diễn từ của ông Môsê. Chúng ta đặt mình vào trong cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ thì thấy này, dân Israel ở trong sách Xuất Hành được Chúa giải thoát ra khỏi đất Ai Cập. Nhưng mà không phải ngay sau đó họ đã được đặt chân vào đất Hứa, mà họ phải trải qua một hành trình 40 năm trong sa mạc. Và vào cái thời điểm mà họ sắp sửa đặt chân vào đất Hứa, sắp sửa vượt qua sông Jordan để tiến vào đất Hứa, thì Môsê là vị lãnh đạo của dân Chúa giảng cho họ nghe. Và ba cái bài giảng lớn này được ghi lại trong sách Đệ Nhị Luật. Nội dung chính yếu của sách Đệ Nhị Luật là như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta chỉ thu gọn ở trong chương 1 cho đến chương 11. Thì để có một cái nhìn tổng quát thì tôi ghi lại cho các anh chị là từ chương 1 mà câu 1 cho đến chương 4 câu 43. Đó là bài giảng thứ nhất của Môsê. Và trong bài giảng thứ nhất này thì Môsê khuyến cáo dân là phải nhớ lại những bài học trong quá khứ để chuẩn bị cho tương lai. Cái tương lai đó là họ sắp bước vào đất Hứa, có những khó khăn mới, có những cám dỗ mới, và làm sao họ phải trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Thế rồi ở chương 4 câu 44 cho đến chương 11 câu 32 đó, thì cái phần này là phần đầu ở trong bài giảng thứ hai. tôi gọi là phần đầu, là bởi vì đến chương 12 đó là chúng ta sẽ bước vào bộ đệ nhị luật. Còn đây là cái phần để dẫn vào thôi. Nhưng mà trong phần này có một số điểm khá là quan trọng mà chúng ta nên quan tâm. Đó là 10 điều răn Đức Chúa Trời, rồi nói đến lòng yêu mến Chúa, mà trở thành cái kinh Shema của người Do Thái. Chủ nhật vừa rồi chúng ta mới đọc cái lời kinh đó. Hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Người phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn đó. Rồi một điểm nữa nhấn mạnh, đó là Israel là dân thánh. Và điều răn lớn đó là điều răn yêu mến Thiên Chúa. Thế là một số cái điểm mốc mà chúng ta nên quan tâm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con nên đem lại bình an cho mọi người.
Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có kinh khi nhục mạ,
xin giúp con mang lại thứ tha. Lạy Chúa Kitô, cho con nên người đem lại bình an cho mọi người.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con trao truyền chân lý.
Nơi nào có u sầu buồn bã,
xin giúp con đem lại an vui. Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con nên người đem lại bình an cho mọi người.
Thế kỷ 12-13, trong giáo hội xuất hiện nhiều bè rối, lạc giáo và dị giáo. Các thánh và những người yêu mến giáo hội thì dốc toàn tâm toàn lực giảng truyền giáo lý chân chính, thu phục các anh chị em lạc giáo trở về. Những người theo lạc giáo và dị giáo quá khích thì luôn sẵn sàng sát hại các anh chị em không cùng nhóm với mình. Ngày 29 tháng 5 năm 1242, các thành viên quá khích của phái Albigensa sát hại một nhóm Kitô hữu vùng Avignone. Trong số các vị tử đạo có tu sĩ Guillaume Ano, Bena Rochefort, Gaxiado thuộc dòng anh em thuyết giáo, tu sĩ Etienne Rabon và Raimundo Carbonieri thuộc dòng anh em hèn mọn. Cha Raimundo, tổng đại diện Toulouse, thuộc dòng Coligny cùng với ba người tùy tùng. Để sát hại các ngài, ông Raimundo Alfaro là người cai quản vùng Avignone, nhân danh là bá tước vùng Toulouse, đã bày mưu một cách cẩn thận. Ông báo rằng ông đã tìm thấy một kẻ dị giáo là người quen của chân phước Guillaume Ano, muốn bỏ dị giáo và trở lại với đức tin. Ông cho mời Guillaume Ano đến và ông cho lính mai phục rồi sát hại. Biết rõ rằng đó là cái bẫy, nhưng Guillaume Ano vẫn không thể từ chối. Ngài và 10 bạn đồng hành đi đến lâu đài của bá tước Raimundo vào tối ngày lễ thăng thiên. Các binh sĩ của Raimundo đã mai phục trong đại sảnh và giết chết tất cả. Nhưng 4 thành viên của nhóm, trong đó có Guillaume Ano, đã được cứu thoát bởi những người bạn đã biết về âm mưu thâm độc của bá tước. Họ vội vã đến nhà thờ và đã lãnh phúc tử đạo đang khi hát thánh thi lạy Thiên Chúa. Thi thể của các vị tử đạo đã được ném vào một khe núi sâu và họ đã lấy đá lấp lại. Chân phước Guillaume Ano thuộc dòng Đa Minh đã tử đạo trong dịp này. Không ai biết gì về cuộc sống ban đầu của Ngài trước khi tử đạo. Bạn thân mến, chẳng phải thời Trung Cổ mới có những hình thức giết hại nhau do không cùng đồng điệu trên bình diện niềm tin tôn giáo. Ngày nay, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã chẳng ngại giết người không cùng chung niềm tin và chống lại họ đó sao? Chẳng phải những người thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan ấy cũng đều coi mình là các vị tử đạo và vì đạo đó sao? Lét tôn tôi rất có lý khi nói rằng, tin rằng một người có thể cải thiện cuộc đời của một người khác thông qua bạo lực là một sai lầm. Ông quả quyết, cách duy nhất để loại trừ bạo động là đừng tham gia vào nó, bởi vì mỗi hành vi bạo động không những không làm xoa dịu chúng ta, mà còn mang đến ngày càng tăng thêm nhiều bạo động vào trong đời ta. Nếu chúng ta cần phải cưỡng bách người khác tuân phục công lý bằng cách sử dụng bạo lực, thì đó không phải là công lý chân thực. Trước tình hình thế giới càng ngày càng nhiều bạo động do khác biệt tôn giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã không ngớt kêu gọi đối thoại liên tôn. Ngài viết trong tông huấn niềm vui tin mừng rằng, một thái độ cởi mở trong sự thật và yêu thương phải là đặc tính của cuộc đối thoại với các tín đồ các tôn giáo không Kitô, dù vẫn còn những trở ngại và khó khăn, đặc biệt là trào lưu cực đoan trong cả hai phía. Theo Đức Thánh Cha Francisco, mục tiêu và điều kiện của đối thoại liên tôn là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng quyền được sống của người khác, tôn trọng sự toàn vẹn về thể lý và những sự tự do căn bản, cụ thể là tự do lương tâm, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Suy nghĩ về bối cảnh mà chân phước Guillaume Ano và các bạn chịu tử đạo, chúng ta được mời gọi nhìn về giáo hội hôm nay với những tác động phức tạp từ mọi phía. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cầu xin tha thiết. Lạy Chúa, chân phước Guillaume Ano và các bạn tử đạo đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn. Xin cho chúng con biết can trường sống đức tin trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn biết đối thoại ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau. Amen.
Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con nên người đem lại bình an cho mọi người.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con trao truyền chân lý. Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con nên người đem lại bình an cho mọi người. Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con nên người đem lại bình an cho mọi người.
Nơi nào có hoài nghi ngờ vực,
xin giúp con cùng cô đơn tin.
Nơi nào có nan chi sơn lòng,
xin giúp con theo niềm hy vọng. Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con nên người đem lại bình an cho mọi người.
Nơi nào có bóng tối mây mù,
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có u sầu buồn bã,
xin giúp con nên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.